This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 3 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Dung và Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Cảm ơn Huy Cường, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 66 độ ở tại thành phố Garden Grove với một bầu trời rất là nhiều mây, thưa quý vị, chưa có thấy mặt trời ở đâu cả. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 70 cho đến 72 độ và thấp về đêm là 58 độ. Ngày mai thứ Bảy thì cao nhất ở miền Nam California sẽ vào khoảng từ 75 cho đến 78 độ. Và chủ riêng Chủ nhật thì cũng sẽ nóng hơn một tí, tức là khoảng chừng 80 độ là cao nhất. Đó là thời tiết tại miền Nam California, thành phố Garden Grove. Sẽ được trở lại với Minh Nhung và thời tiết ở Dallas.
Minh Nhung, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Và tại Dallas hiện tại bên ngoài bầu trời đang có rất là nhiều mây. Và nhiệt độ bên ngoài hiện tại đang là 87 độ. Dự báo trong ngày hôm nay là cao nhất 91 và thấp nhất là 72, và trong ngày hôm nay sẽ là một ngày khô ráo. Liên tục trong những ngày cuối tuần thứ Bảy, Chủ nhật và thậm chí là bước sang tuần mới thứ Hai, thứ Ba vẫn không có mưa, bầu trời nắng đẹp. Nhiệt độ trong những ngày sắp tới cao nhất là 94, thấp nhất là 72, khí hậu khá nóng. Và bước sang ngày thứ Tư, những ngày tiếp theo sau đó dự báo có thể sẽ có mưa. Mình mời chú Huy Cường.
Trong khi đó ở Houston thì bây giờ trời cũng có một ít nắng và cũng có một nửa là mây xám. Nhiệt độ hiện tại là 88 độ, cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến 90 và buổi tối xuống thấp vào khoảng 72. Và nhiệt độ này sẽ tăng hơn vào ngày mai, ngày mốt cũng như là kéo dài tới ngày thứ Ba. Cơ hội mưa ngày hôm nay thì ít, dưới 10%. Ngày thứ Bảy, Chủ nhật không mưa, nhưng mà ngày thứ Hai thì cơ hội mưa sẽ tăng từ 10% lên đến 30% qua ngày thứ Ba. Đó là thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Pakistan, thưa quý thính giả. Một cảnh sát trưởng Pakistan cho hay là 8 trong số 10 người đàn ông từng bị kết tội và tống giam vì một cuộc tấn công nhắm vào cô Malala Yousafzai đã được trả tự do. Malala là cô thiếu nữ Pakistan được trao tặng giải Nobel vì những hoạt động tích cực, vì những hoạt động tích cực của cô, cổ vũ cho giáo dục, cho phụ nữ. Ông Salim Mawat là cảnh sát trưởng vùng thung lũng Swat của Pakistan, đã nói với truyền thông Tây Phương rằng 8 người đàn ông đã được tha vì không có đủ bằng chứng để buộc tội họ. Các giới chức an ninh Pakistan khác đã xác nhận tin này. Tôi cũng nên nhắc lại là vào hồi tháng 4, các giới chức Pakistan cho biết 10 người đàn ông bị xét là có tội và đã lập kế hoạch và thi hành cuộc tấn công nhắm vào cô Malala và bị tuyên án ít nhất là 25 năm tù. Đây là những vụ kết tội đầu tiên trong một cuộc tấn công năm 2012 nhắm vào cô Malala. Lúc đó cô mới chỉ có 14 tuổi. Cô đã bị bắn trên đường về nhà từ trường học ở thung lũng Swat. Cô may mắn còn sống sót và được không vận đến nước Anh để mà được chữa trị. Cô đang sinh sống tại đây. Nhóm Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Họ nói là sẽ tấn công của Malala một lần nữa nếu như cô trở về Pakistan. Không có nhà báo độc lập nào có mặt trong vụ xét xử 10 người đàn ông ở trong cuộc. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, bản tin tiếp theo có liên quan đến châu Á cho biết là một cái sự lo ngại đang dấy lên rằng sẽ không kiềm chế được cái dịch bệnh MERS ở Nam Triều Tiên. Thưa quý vị, Nam Triều Tiên, 4 cái chết liên quan đến MERS, tức là hội chứng hô hấp Trung Đông, đã được báo cáo và hôm nay con số bị lây nhiễm lên tới 41 người. Hai trong số các ca mới nhất đang gây lo ngại rằng cái virus nguy hiểm này có thể đã lây lan ra ngoài con số là hơn 1.600 người đã bị cách ly kiểm dịch. Và bệnh nhân MERS số 35 là một bác sĩ mà tình nghi là đã dự một cái hội nghị về gia cư và một cuộc cái hội thảo y tế ở Seoul trong khi ông đang ở giai đoạn lây nhiễm và cũng có thể làm phơi nhiễm 1.000 người khác cũng dự hội nghị này. Bệnh nhân số 37 là một trung sĩ không lực Nam Triều Tiên đã có thử nghiệm dương tính bệnh MERS tại căn cứ quân sự Osan nằm cách Seoul 50 km về phía nam và có khoảng 100 người trong khu vực đó cũng được yêu cầu ở trong nhà. Không lực Hoa Kỳ cũng có một đơn vị lớn nhân viên quân đội trú đóng tại căn cứ Osan, nhưng mà cho đến nay thì chưa có nhân viên Hoa Kỳ nào ở đó bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hai trường hợp vừa nêu cho thấy là virus nguy hiểm MERS có thể đã lây lan trong một cái khối dân lớn hơn so với 1.600 người đã được xác định và cách ly. Được biết là MERS thuộc một dòng virus nguy hiểm và có liên hệ với SARS, tức là một hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng. Và trong cái vụ bộc phát SARS cách đây hơn một thập niên tập trung quanh Trung Quốc và Hồng Kông thì trên 8.000 người đã bị lây nhiễm và gần 800 người tử vong. Mình nhung mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, với những bản tin từ Á Châu thì Trung Cộng ngày hôm nay đã lên tiếng cảnh cáo Hoa Kỳ không có nên đưa ra một dấu hiệu sai lầm về Đài Loan sau khi Hoa Kỳ đã chấp thuận sự viếng thăm của một chính khách ứng cử viên tổng thống của đảng đối lập, đó là bà Tai Sing-wen, sang thăm Hoa Kỳ trong một chuyến du hành kéo dài 12 ngày để tìm kiếm sự yểm trợ từ các giới chức Hoa Kỳ cũng như là các chính trị gia của Hoa Kỳ. Và sự việc này đã khiến cho Trung Cộng không lấy làm hài lòng. Từ trước đến giờ Trung Cộng vẫn coi Đài Loan là một tỉnh của Trung Cộng. Trong khi đó thì Hoa Kỳ vẫn chỉ có một chính sách một quốc gia và thôi. Mặc dù không có những liên hệ ngoại giao với Đài Loan, nhưng mà lại có những thỏa hiệp về vấn đề quân sự cũng như là kinh tế. Và do đó thì Hoa Kỳ không thấy có cái gì trở ngại khi mà mời những chính sách hoặc là những vị lãnh đạo của Đài Loan sang Hoa Kỳ. Và đây cũng là một trong những thông điệp mà Hoa Kỳ muốn gửi tới cho Trung Cộng, biết rằng Hoa Kỳ không có nhiều bước trước bất cứ một cái sự đe dọa nào về sự bành trướng tại Biển Đông cũng như là một số các sự việc khác. Và đồng thời Hoa Kỳ vẫn cho rằng Đài Loan là một hòn đảo độc lập, mặc dù không có những liên hệ ngoại giao với cấp bậc đại sứ. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, một bản tin đánh đi từ Ukraine cho biết là ngày hôm qua 4 tháng 6, chính quyền Ukraine đã cảnh báo về mối đe dọa xảy ra một cuộc chiến toàn diện với nước Nga sau khi mà chiến sự đã tái phát mạnh mẽ trong vùng Mariinka làm cho 26 người thiệt mạng. Liên hiệp châu Âu, Hoa Kỳ cũng như Pháp, Đức đều bày tỏ lo ngại về khả năng tái phát cuộc chiến. Trong khi đó thì chính quyền Moscow ủng hộ phe ly khai ở phía đông của Ukraine đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ tan vỡ tiến trình hòa bình ở trong vùng. Và lúc tình hình có thể tạm gọi là dường như trở lại yên tĩnh, chung quanh thị trấn Mariinka, cách Donetsk khoảng 20 cây số và là nơi đã diễn ra các cuộc đối đầu quyết liệt ngày 3 và 4 tháng 6, thì ở Âu Châu lại tỏ ra rất là lo ngại về tình trạng tái bùng phát các cuộc đối đầu quyết liệt được tiến hành với vũ khí hạng nặng. Đây là biến cố rất là nghiêm trọng nhất kể từ khá lâu nay, kể từ hồi tháng 2 khi mà lệnh hưu chiến có hiệu lực. Cho dù thỏa thuận hưu chiến chưa bao giờ được tôn trọng một cách tuyệt đối, nhưng cho đến nay chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra các cuộc đỏ súng do các chỉ huy cấp dưới tiến hành và cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm. Lần này thì một phái đoàn của Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu OSCE có mặt trên thuộc địa và cho biết là đã quan sát thấy một cuộc tấn công đơn phương trên quy mô lớn từ phía lực lượng ly khai từ Nga. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Thì vâng, bản tin tiếp theo cũng liên quan đến châu Á cho biết là một cái địa chấn vừa xảy ra tại Malaysia đã làm cho 130 người bị mắc kẹt trên núi. Bản tin cho biết là có hơn 130 người leo núi đã bị mắc kẹt trên ngọn núi Kinabalu cao 4.095 mét của Malaysia. sau trận động đất vào sáng thứ Sáu là ngày hôm nay đó, thì cơ quan cứu hộ địa phương phát hiện ra có ít nhất là 137 người đã bị mắc kẹt ở đây. Tin tức cho hay là đã có 2 người thiệt mạng trong trận động đất này. Nhân viên cứu hộ thì cho biết tính cho đến ngày hôm qua thì họ đã giải cứu được ít nhất là 52 người và đưa xuống núi an toàn. Thời tiết xấu đã làm cho quá trình giải cứu vào đêm hôm qua gặp khó khăn. Và nhân viên cứu nạn cho hay đồ ăn thức uống để tiếp tế cũng như là chăn mền giữ ấm đã được trực thăng cho thả xuống vùng núi này với hy vọng là sẽ hỗ trợ được phần nào những du khách còn bị kẹt trên núi. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ thì cho biết trận động đất mạnh 6 độ Richter tâm chấn ở cách thủ phủ Kota Kinabalu của đảo Sabah, Malaysia khoảng 54 km. Mình Dung mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bản tin từ Việt Nam cho biết rằng Việt Nam đang nói chuyện với lại các nhà thầu chế tạo các vũ khí quân sự ở bên Âu Châu và Hoa Kỳ để mua thêm những phản lực cơ chiến đấu, những máy bay do thám trên biển và những máy bay không người lái với mục đích là tăng cường khả năng quân sự để chống lại sự bành trướng ở Nga trên Biển Đông. Cho đến nay thì Việt Nam đã nhận được 3 chiếc tàu ngầm thuộc loại Kilo của Nga và còn 3 chiếc nữa đang được đặt mua với giá là 2 tỷ 600 triệu Mỹ Kim qua một thỏa hiệp từ năm 2009. Về phía không quân thì Việt Nam muốn thay đổi hết tất cả 100 chiếc máy bay MiG-21 đã quá cũ và đã liên lạc với một số các công ty chuyên môn về chế tạo vũ khí như là Saab ở bên Âu Châu, Airbus Group cũng như là hãng tại Hoa Kỳ Lockheed Martin và Boeing. Và ngay cả ông Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter trong một chuyến viếng thăm Việt Nam vào Chủ nhật vừa qua cũng đã hứa sẽ giúp Hà Nội 18 triệu Mỹ Kim để mua những tàu tuần duyên. Tuy nhiên, những thỏa hiệp với hãng Lockheed và hãng Boeing chắc chắn sẽ là những thỏa hiệp lớn, những cái hợp đồng lớn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam để bắt đầu cho một cuộc giảm bớt đi vấn đề phong tỏa những vũ khí có thể giết người hàng loạt. Cho đến bây giờ thì Việt Nam muốn thay đổi những loại phi cơ đã cũ bằng cách mua phi cơ của Âu Châu. Việt Nam không muốn tùy thuộc vào những loại phi cơ của Nga nữa và cũng như là mua thêm vũ khí để mà có thể trang bị cho tất cả một lực lượng quân đội vào khoảng 480.000 người được coi như là mạnh nhất ở Á Châu bây giờ. Và sau vài thông tin thương mại, chúng ta sẽ trở lại phần thứ hai của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Chương trình được bảo trợ bởi Minh Ký Mì Gia.
Sài Gòn Travel and Services xin thông báo. Đang mùa cherry, chúng tôi có chương trình gửi cherry về Việt Nam và những mặt hàng trái cây tươi khác.
Giá sale mùa hè 2 đồng 30 sen cho 1 pound hàng gửi về Sài Gòn và 3 đồng 30 sen về các tỉnh nếu gửi trên 20 pound.
Sài Gòn Travel nhận gửi hàng từ Việt Nam qua Hoa Kỳ và nhận gửi rau quả trái cây từ Hoa Kỳ về Việt Nam.
Sài Gòn Travel là nơi uy tín để quý vị mua vé máy bay về Việt Nam với giá rẻ nhất trên những chuyến bay tốt.
Có dịch vụ gửi tiền về Việt Nam với giá rẻ nhất và nhanh nhất.
Sài Gòn Travel and Services ngay tại chợ Thuận Phát trong khu Cali Sài Gòn Mall Garland 972-530-9888
và tại Arlington trong khu chợ Hiệp Thái 817-303-0888 303-0888.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
Carvet sống 1 đồng 69 sen một thau, xoài Ken hiệu Marathon 5 đồng 99 sen một thùng, trái bơ 15 trái 99 sen, chôm chôm 19 đồng 99 sen một thùng, đậu bắp 99 sen một thau, hành lá 6 bó 99 sen, khổ qua 99 sen một bao, cải ngọt 59 sen một thau, sả tươi 2 bó 99 sen, gạo bông lúa 12 đồng 99 sen một bao, cánh gà 1 đồng 49 sen một thau.
Chợ New Trường Nguyên Go lên, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Chư hù, ngộ không?
Wow, thầy trò Đường Tăng đang đi đâu đó?
Đang đi trên đường Thỉnh Kinh thì vô tình được ghé ngang qua Asintac trong khu Cali Sài Gòn Mall kế bên nhà Quốc Hương.
Ủa, Bác Giới đâu rồi?
Con đang ngồi trong phòng trong hơi sau nè để giảm mỡ. Bẹo qua, đã quá sư phụ ơi. Mà còn đang on sale 50% off nữa.
Ngộ Không thì đang thích thú với những chiếc nệm có adjustable bed mua 1 tặng 1. Sư phụ ơi, Sa Tăng đang say sưa ca hát những dàn karaoke top of the line, free ghế massage chair. Còn thầy?
Thầy vượt đường xa để lên núi thay thiên thỉnh kinh thì giờ phải được ngồi ghế massage body image để thư giãn chứ.
Sư phụ ơi, thầy kêu mua cái ghế massage đi, họ free cho con cái sauna đó.
Thiệt không con? Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không ghé ngay đến Asintec trong khu Cali Sài Gòn Mall kế bên nhà Quốc Tương với số phone 214-703-5400, 703-5400.
Vùng Arlington muốn ăn đặc sản bún bò Huế chính hiệu thơm ngon, độc nhất vô nhị.
Xin mời đến với Nhân Quán Bún Bò Huế.
Bún bò Huế tại Nhân Quán được chủ nhân từ New York về mở tiệm tại Arlington. Một tô bún quốc hồn quốc túy của quê hương được người chủ chăm chút từng ngọn bún, từng cọng rau, từng miếng thịt.
Húp hết nước mà vẫn còn thòm thèm. Nhìn dĩa rau phong phú của bún bò Huế Nhân Quán, ta nhớ đến đầy đủ những loại rau ghép của quê nhà.
Nước bún bò tại Nhân Quán ngọt liệm tự nhiên, thơm lừng mùi của sả, của mắm tôm, hòa quyện với mùi thịt của xương bò, của móng, của giò heo.
Ăn no nê mà giá cả lại phải chăng?
Và xin đừng quên món chè ngủ ngon ở đây nhé.
Cà phê ngon mua 1 tặng 1, dine in only. Xin mời quý vị hãy ghé đến Nhân Quán Bún Bò Huế tại Arlington, góc Collins và 303.
Ngay quán tri kỷ cũ, đang cần tuyển thêm nhiều nhân viên. Điện thoại 817-861-1010.
817-861-1010.
Kính thưa quý vị, Huyền Tôn Nữ xin cảm ơn quý vị đã tin tưởng và ủng hộ văn phòng địa ốc và bảo hiểm của Huyền Tôn Nữ trong nhiều năm qua. Quý vị cần bán nhà gấp, chúng tôi mua nhà trả tiền mặt, close trong vòng 10 ngày, không cần sửa chữa, không inspection, không trả commission và closing cost. Quý vị cần mua bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cần bảo hiểm Obamacare, bổ túc hồ sơ, inform 1095A để khai thuế, trả bill bảo hiểm hay đổi bác sĩ. Xin hãy đến với văn phòng của Huyền Tôn Nữ 214-763-0411, 214-763-0411. Văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall Garden.
Dung Trần, Việt Á Insurance chuyên cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth, chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc,
được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính,
được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt của đại diện trực tiếp và những nơi khác. 817-734-2299, 817-734-2299, 734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 11:30 sáng mỗi thứ hai trên Radio 1600 AM.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream. Chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV Cream với những tinh chất tự nhiên sẽ là chàng vệ sĩ cho làn da của chúng ta, giúp cho chúng ta có thể tự tin tham gia vào mọi hoạt động thiết thực của cuộc sống. Đơn giản chỉ cần thoa NV Cream lên những vùng da khô hay da bị nứt nẻ. Sau một khoảng thời gian sử dụng, NV Cream sẽ đem lại sự hiệu quả, đó chính là sự trẻ trung xinh đẹp cho làn da của bạn.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường, nhà thuốc Hướng Dương và Pure Water Pacific.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493, 214-597-6493. 597-6493.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800. 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên đài là 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Lê Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý khán giả. Các giới chức Hoa Kỳ đã nói rằng các tin tặc tại Trung Quốc đã phát động một cuộc tấn công mạng rất là quy mô và cơ quan chính phủ liên bang có trách nhiệm thu thập thông tin về lý lịch của hàng triệu công chức liên bang và cũng là cơ quan cấp giấy phép an ninh cho nhân viên của chính phủ Hoa Kỳ. Văn phòng quản lý nhân sự Hoa Kỳ gọi tắt là OPM ngày hôm qua nói rằng có đến 4 triệu công chức và cựu công chức liên bang có thể sẽ bị ảnh hưởng trong cuộc tấn công quy mô nhất để đánh cắp dữ liệu của các nhân viên chính phủ kể từ nhiều năm qua. Các giới chức thi hành công vụ nói rằng họ tin là các hacker được Trung Quốc hậu thuẫn có thể liên hệ với có cái sự liên hệ với chính quyền Trung Quốc đứng đằng sau cuộc tấn công, mặc dù họ không cái cung cấp các chi tiết về làm thế nào họ đã đi đến kết luận này. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay đã kích những lời cáo buộc đó là vô trách nhiệm. Vô trách nhiệm, ông này nói rằng những cuộc tấn công như thế thường là vô danh và được thực hiện xuyên qua biên giới, cho nên rất khó có thể truy nguyên. Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington trước đó nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã đặt ra ngoài vòng pháp luật các hoạt động về tin tặc. Ông này nói thêm rằng đi đến kết luận một cách vội vã và đưa ra những lời tố cáo dựa trên những giả thuyết là điều vô trách nhiệm và phản tác dụng. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, cũng liên quan đến Hoa Kỳ thì theo một cái báo cáo mới đây nhất từ tiểu bang Colorado thì vào ngày thứ năm là ngày hôm qua, các cơn lốc xoáy kèm theo bão lớn cùng với mưa đá cũng đã tàn phá nghiêm trọng một cái khu vực ở quận hạt Denver và Elbert. Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy là trận thiên tai lần này đã phá hủy nhiều ngôi nhà. Có ít nhất là 5 ngôi nhà cùng với các hàng rào trang trại tại thị trấn Selma phía đông nam của quận hạt Denver. Và thêm vào đó thì báo cáo của thành phố Bellhop cách khoảng 40 dặm về phía bắc Denver thì ít nhất là 3 ngôi nhà cũng bị phá hủy, cùng với hơn 12 ngôi nhà bị hư hại nặng. Hội Hồng Thập Tự phía Bắc ở tiểu bang Colorado ngay lập tức mở trung tâm tạm trú cho những người dân phải di tản khỏi khu vực này. Ngoài ra, cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cũng cảnh báo người dân ở trong tình trạng lũ khẩn cấp tại quận hạt Boulder và La Brea, đồng thời khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà, đặc biệt là trong tình trạng bị cúp điện do thiên tai như hiện nay. Tuy nhiên cho tới nay thì may mắn là chưa có báo cáo nạn nhân nào bị thương hoặc là bị thiệt mạng. Mình nhưng mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Washington cho biết rằng và trong một tuần lễ vừa qua thì các nhân viên công lực thuộc các sở di trú cũng như là về văn phòng cảnh sát liên bang US Marshal đã bắt được ít nhất là 27 tội phạm người ngoại quốc hiện đang trốn ở tại Hoa Kỳ từ 13 quốc gia trong một cuộc luồng bắt suốt hơn 10 tiểu bang trên toàn quốc. Và đây là một thông điệp mà chính bà giám đốc của cơ quan quan thuế chuyên môn về tội phạm cho biết rằng không một kẻ tội phạm nào có thể trốn sang Hoa Kỳ để mà ẩn náu trốn tránh những tội này. Và Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia khác trên thế giới đều có những liên hệ chặt chẽ về tất cả các vấn đề an ninh để mà có thể bắt các tội phạm và giải giao sang các quốc gia có thỏa hiệp. Trong số những người bị bắt thì có 5 người về tội giết người, 2 người về tội bắt cóc, 1 người về tội hiếp dâm và 1 người khác thì về tội buôn gái mãi dâm. Ngược lại thì là những cái tội khác như là trộm cắp thông thường hoặc là ăn cướp hoặc là những trộm cắp liên quan đến việc lấy tin tức bí mật của chính phủ. Và đó cũng là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này và tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui.
Xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị.
Minh Dung kính chào quý chú và kính thưa quý vị. Trong cuối tuần này thì quý vị nhớ đến Đàn Viện Biển Đức Thiên Tâm để tham dự ngày Thánh Thể tổ chức hàng năm tại đây. Đồng thời các chùa ở tuần này thì cũng có đại lễ Phật Đản như là Tịnh Xá Minh Đăng Quang tại Garland cùng với chùa Từ Bi ở Arlington và kính mong quý vị tham dự. Và ngay sau đây, mời quý vị đến với chương trình Bình Luận Chiều thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, dạo gần đây nhiều tin tức cho thấy người dân Hoa Kỳ rất phẫn nộ và quan tâm đến việc cảnh sát bắn chết người, đặc biệt là những vụ cảnh sát da trắng bắn người da đen không mang vũ khí. Một thống kê mới nhất cho thấy chỉ trong đầu năm 2015 tới nay, cảnh sát Hoa Kỳ đã bắn chết gần 400 người và cho rằng cảnh sát Mỹ bắn chết người nhiều nhất thế giới. Theo tài liệu nghiên cứu cho biết, hơn 80% trong số nạn nhân có mang vũ khí trong mình như dao, súng hoặc những vật có thể gây chết người. Nhưng con số khác thì lại cho thấy trong 385 người bị cảnh sát bắn chết không có vũ trang. Và sau những vụ cảnh sát da trắng bắn chết người da đen, làn sóng biểu tình đã dậy lên khắp nơi. Vụ biểu tình lớn nhất là ở Baltimore sau cái chết của người thanh niên da đen tên là Freddie Gray, mà người ta cho là do bạo lực của cảnh sát. Và trong lúc đám tang của anh này thì các vụ biểu tình phản đối biến thành bạo loạn, đập phá, cướp bóc, hôi của, khiến cho ít nhất 20 cảnh sát bị thương, trên 250 người bị bắt. Thành phố bị giới nghiêm, đặt dưới sự tuần tra an ninh của hàng ngàn cảnh sát cùng vệ binh quốc gia. Trong năm 2014 cũng đã xảy ra nhiều vụ cảnh sát da trắng bắn chết người da đen. Như ở Missouri, cảnh sát Darren Wilson bắn chết Michael Brown, 18 tuổi, trên đường phố giữa ban ngày. Những chi tiết nhân chứng có nhiều điểm hoàn toàn khác biệt. Có nhân chứng cho rằng thiếu niên này không hề mang theo vũ khí và khi cảnh sát chặn lại đã đưa tay lên trời. Tuy nhiên, theo cảnh sát địa phương thì Michael Brown vật lộn với Darren Wilson và tìm cách cướp quay súng từ tay viên cảnh sát. Sau khi Michael Brown đã vào một tiệm tạp hóa và cướp một hộp xì gà. Tiếp theo là nhiều cuộc biểu tình bạo động đã xảy ra ở tại Ferguson. Ngoài ra những vụ khác như là Michael Slager, cảnh sát ở thành phố North Charleston, South Carolina đã bị cáo buộc giết người da đen không vũ trang là Walter Scott bằng 8 phát súng khi ông này bỏ chạy. Hay là việc cảnh sát ở thành phố Cleveland bắn chết một cậu bé 12 tuổi vào cuối năm vừa rồi khi cậu bé da đen này vung vẩy một khẩu súng giả mà hàng xóm tưởng là súng thật và gọi báo cho cảnh sát. Một trong hai viên cảnh sát đã nổ súng vào bé Tomia sau khi cậu không nghe theo lệnh giơ hai tay lên trời. Một vụ chết người khác xảy ra ở New York cũng tạo nên nhiều cuộc biểu tình lớn. Đó là cái chết của ông Eric Garner, da đen. Ông này bị thiệt mạng do một cảnh sát da trắng Daniel Pataglio khóa cổ đến nghẹt thở. Sau những sự việc trên, nhiều người lên án, trong đó có Tổng thống Obama và Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder, là cảnh sát dùng vũ lực tùy tiện quá đáng và nhất là có sự kỳ thị chủng tộc. Nếu nói Hoa Kỳ là nước cảnh sát làm chết dân nhiều nhất và gọi là thường xuyên và tùy tiện, thật ra nếu so với Việt Nam còn thua xa một trời một vực. Những người bị cảnh sát bắn chết ở Mỹ phần đông là những người có tiền án và cảnh sát cảm thấy tính mạng bị đe dọa. Chỉ trừ một vài trường hợp cảnh sát quá tay và chính quyền đều cho tạm nghỉ việc, điều tra rất kỹ để trừng trị theo pháp luật. Trong khi ở Việt Nam, cảnh sát công an bắt người giam người một cách vô tội vạ và việc đánh đập dân, giết chết dân xảy ra như cơm bữa, nhất là những người không đội mũ an toàn. Điều khôi hài là người dân không chết vì không có mũ an toàn mà chết vì công an đánh gãy cổ, như trường hợp ông Trịnh Xuân Tùng. Đầu năm nay, một nữ sinh tử vong tại chỗ, hai nữ sinh đi cùng xe máy bị chấn thương nặng, được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên chỉ vì không đội mũ an toàn nên bị cảnh sát rượt. Trở lại với bản tin cho rằng Hoa Kỳ có kỷ lục về cảnh sát giết người trên toàn thế giới. Nhưng cũng có bản tin từ Văn phòng Thống kê Lao động cho biết là nghề cảnh sát đối diện với nguy cơ tử vong cao gấp 3 lần hơn những người làm việc toàn thời gian trung bình. Những cái chết của cảnh sát có liên quan đến giao thông, bị bắn, bị giết trong các cuộc săn đuổi, truy lùng tội phạm hay vì có tiếp xúc với các chất độc v.v. Còn trong khi người da đen than phiền bị kỳ thị vì màu da thì nước Mỹ lại có một tổng thống da đen do dân bầu lên. Ở Hoa Kỳ, cảnh sát làm việc cật lực, tính mạng bị đe dọa thường xuyên. Nếu chẳng may có sơ suất xảy ra thì bị khiển trách, bị mất việc và vào tù. Còn công an Việt Nam ăn trên ngồi chốc, thi hành nhiệm vụ bằng cách núp sau các gốc cây, chờ thời nhảy ra bắt người với những lý do vô cớ để được hối lộ, để chứng tỏ oai quyền. Họ đánh giết người vô tội vạ và vô cùng tùy tiện mà người dân không dám phản kháng, đừng nói chi có được những cuộc biểu tình quy mô như người dân Mỹ. Còn nói về Kỳ Thị, Việt Nam cũng phải đứng hạng nhất. Sau 40 năm cầm quyền, hố Kỳ Thị giữa nhà cầm quyền và người dân càng ngày càng sâu, nhất là đối với người dân miền Nam Cộng Hòa cũ. Làm người thường dân cũng không còn được, đừng nói chi được lọt vào làm chủ tịch hay thủ tướng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.